Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng Giêng năm 2011, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về người công giáo Ý trước những tai tiếng về tình dục của thủ tướng nước này. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô từ bỏ gương mù của sự chia rẽ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, mỗi một sự chia rẽ trong giáo hội là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa. Ngài khẳng định như thế nhân dịp nhắc đến tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy nghiêm chỉnh trở về với Chúa Kitô. Đó là con đường để đạt đến sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn. Một lần nữa, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những khó khăn của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Ngài nói, chúng ta biết anh chị em của chúng ta tại Thánh Địa và Trung Đông đang phải trải qua những thử thách như thế nào, có khi phải hy sinh chính mạng sống mình. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh nhân dịp đầu năm mới hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng các chính phủ tại Cận Đông cần phải khẩn cấp đưa ra các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Chính phủ Ai Cập đã triệu hồi đại sứ bên cạnh tòa thánh vì cho rằng những lời trên đây của Đức Thánh Cha là một sự can thiệp không thể chấp nhận được vào nội bộ của mình. Cơ quan cao nhất của Hồi giáo Sunni tại Ai Cập có tên là Al-Azhar, thân chính phủ, cũng quyết định đình chỉ các cuộc gặp gỡ định kỳ với Tòa Thánh, vì cho rằng lời kêu gọi trên đây của Đức Thánh Cha là một tấn công nhắm vào Hồi giáo. Nhưng Tòa Thánh cho biết vẫn tiếp tục đường lối cởi mở và ước muốn đối thoại của mình. Tin Ai Cập. Bộ Ngoại giao Ai Cập nói rằng, các tín hữu Kitô Copt không phải là điểm nhắm duy nhất của cuộc tấn công xảy ra hôm 31 tháng 12 năm vừa qua. Cũng nên nhắc lại, một cuộc tấn công vào một nhà thờ chính thống Copt tại Alexandria trong đêm giao thừa 31 tháng Giêng năm vừa qua đã làm cho 21 tín hữu bị thiệt mạng. Trong một cuộc hội kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, bà Michelle Alliot-Marie hôm thứ Bảy vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, ông Ahmed Aboul Gheit, khẳng định rằng cuộc tấn công nói trên nhắm vào toàn thể Ai Cập, chứ không chỉ riêng các tín hữu Kitô chính thống Copt. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập nói với báo chí rằng cuộc tấn công có mục đích làm suy yếu sự đoàn kết quốc gia. Theo ông, nhân dân Ai Cập, cả tín hữu Kitô lẫn Hồi giáo, đều cảm thấy rằng cuộc tấn công nhắm vào sự đoàn kết quốc gia. Trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp nhân dịp bà này viếng thăm Ai Cập, ông Ahmed Aboul Gheit bác bỏ mọi chỉ trích nhắm vào chính phủ Ai Cập. Ông khẳng định rằng hiến pháp Ai Cập rất rõ ràng về quyền tự do tín ngưỡng, thực hành tôn giáo và tín ngưỡng của mình, cũng như trách nhiệm của chính phủ phải bảo vệ các công dân. Về phần mình, bà Michelle Alliot-Marie cũng nói rằng nhà nước Ai Cập với những đặc điểm dân chủ và khoan nhượng của mình đã bị những kẻ chủ mưu cuộc tấn công nhắm tới. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, nhân dân Ai Cập đã phản ứng hoàn toàn giống như tại Pháp khi xảy ra những cuộc tấn công nhắm vào một đền thờ Hồi giáo hay tại một giáo đường Do Thái. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp nói rằng dân chúng đoàn kết với nhau khi lên án các cuộc tấn công nhắm vào sự đoàn kết quốc gia. Bà Alliot-Marie tuyên bố, tất cả mọi nền dân chủ của chúng ta vì có tính khoan nhượng và khẳng định tự do tư tưởng và tự do thờ phượng trong các văn kiện và tuyên bố của chính phủ, cho nên bị những kẻ khủng bố chống lại. Bà nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hợp tác với nhau để củng cố cuộc chiến chống lại khủng bố. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp nói rằng, đã đến lúc phải cùng nhau tái khẳng định sự gắn bó của chúng ta với tự do tôn giáo, tự do lương tâm, tự do thờ phượng. Mặt khác, hôm Chủ nhật 23 tháng Giêng vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập, ông Habib al-Adli, đã tố cáo một nhóm Hồi giáo cực đoan Palestine có tên là Quân đội Hồi giáo, là tổ chức đã chủ mưu cuộc tấn công vào nhà thờ chính thống Copt tại Alexandria hôm 31 tháng 12 năm vừa qua. Trong một bài diễn văn được truyền đi trên đài truyền hình nhà nước nhân ngày của cảnh sát, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập khẳng định rằng chính tổ chức Quân đội Hồi giáo liên kết với Al-Qaeda đã đứng đằng sau cuộc tấn công nói trên. Về phần mình, Tổng thống Ai Cập, ông Hosni Mubarak, cho rằng những bàn tay ngoại quốc đã nhúng vào các cuộc tấn công sau khi một chi nhánh của Al-Qaeda tại Iraq đưa ra những lời đe dọa tấn công vào các tín hữu Kitô Ai Cập. Riêng các tín hữu Kitô Copt thì cho rằng mình là nạn nhân của kỳ thị. Chính phủ đã cho tăng cường bảo vệ an ninh xung quanh các nhà thờ Kitô giáo nhân dịp Giáng sinh của người chính thống giáo được cử hành hôm 7 tháng Giêng vừa qua. Sau đó vài ngày, một cuộc nổ súng xảy ra trên một chuyến xe lửa đã khiến cho một tín hữu Kitô Copt bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nhưng chính quyền Ai Cập nói rằng kẻ sát nhân hành động vì những lý do riêng tư. Tim Burns, giám hạt dành cho người Anh giáo tại Úc Đại Lợi trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo, cũng sẽ bao trùm Nhật Bản. Theo một vị giám mục Anh giáo hiện đang tham gia vào việc thiết lập giám hạt tại Úc Đại Lợi, giám hạt này sẽ được hình thành vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sắp tới. Đức cha Harry N. Whistle, một trong bốn vị giám mục Anh giáo Úc, sẽ được truyền chức linh mục và gia nhập vào giám hạt nói trên. Ngoài ra, cũng có 28 linh mục Anh giáo tại nước này đã bày tỏ ước muốn được gia nhập giám hạt. Đức cha N. Whistle nói với báo The Record xuất bản tại Úc Đại Lợi rằng Liên hiệp Anh giáo truyền thống tại Úc sẽ tổ chức một liên hoan tại thành phố Perth, Tây Úc vào ngày 26 tháng 2 tới đây để chính thức tuyên bố rằng giám hạt dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo không phải còn là chuyện lý thuyết nữa mà đang thực sự diễn ra. Đức cha cũng cho biết giám hạt được thành lập tại Úc cũng sẽ chăm sóc cho một nhóm tín hữu Anh giáo tại Nhật Bản. Nhóm này hiện đang được một vị giám mục về hưu chăm sóc mục vụ. Tin Irkutsk, nước Nga. Đức Tổng Giám mục Moscow đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga. Trong khóa họp lần thứ 33 được tổ chức tại Irkutsk, các Đức Giám mục Nga đã bầu Đức cha Paolo Bezzi, Tổng Giám mục Moscow, làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này. Các Đức Giám mục Nga cũng bầu Đức cha Clemens Bickel, Giám mục San Clemen Asatov, làm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Cha Igor Kovalevsky được tái cử vào chức Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục với nhiệm kỳ 3 năm. Đức cha Bezzi, năm nay 50 tuổi, người Ý, đã theo học triết học và thần học tại Đại học Giáo hoàng Angelicum của dòng Đa Minh ở Roma. Năm 1990, Ngài chịu chức linh mục trong hội huynh đệ linh mục truyền giáo Thánh Carolo Borromeo do Đức Hồng Y Ugo Poletti thành lập. Từ năm 1993 đến năm 1998, Ngài làm giám đốc của tờ báo Công giáo của giáo phận Novosibirsk tại Siberia. Năm 1998 đến năm 2005, Ngài được bầu làm tổng đại diện của Hội huynh đệ linh mục truyền giáo và đứng đầu phong trào hiệp thông và giải phóng tại Nga. Năm 2004, Đức cha Pezi được bổ nhiệm làm giáo sư tại Đại chủng viện Nữ vương các thánh tông đồ ở Saint Petersburg và hai năm sau trở thành giám đốc của chủng viện này. Năm 2007, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow, thay thế Đức cha Tadeusz Kontrusiewicz được thuyên chuyển về Minsk, Belarus. Tin Vatican. Đội vệ binh Thụy Sĩ kỷ niệm 505 năm thành lập. Hôm 22 tháng Giêng vừa qua, các vệ binh Thụy Sĩ đang phục vụ tại Vatican đã mừng kỷ niệm 505 năm thành lập với lời thề bảo vệ Đức Giáo Hoàng. Ông Urs Breitenmoser, một đại diện của đội vệ binh Thụy Sĩ, nói với hãng thông tấn công giáo CNA rằng việc kỷ niệm này là một giây phút lịch sử quan trọng đối với các vệ binh Thụy Sĩ. Ngày 22 tháng Giêng năm 1506, 150 binh sĩ Thụy Sĩ đầu tiên đã đến Vatican theo lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Julius Đệ Nhị để thành lập đội vệ binh Thụy Sĩ và phục vụ tòa thánh cho đến ngày nay. Đây là quân đội cổ xưa nhất trên thế giới vẫn còn hiện hữu. Cuộc lễ mừng 505 năm thành lập đội vệ binh Thụy Sĩ đã được đánh dấu bằng một thánh lễ long trọng, được cử hành hôm thứ Bảy 22 tháng Giêng vừa qua. Tiếp theo đó là cuộc diễn hành của các vệ binh và sau đó là một buổi tiệc được khoản đãi bên trong Điện Vatican. Chủ sự thánh lễ, Đức cha Ferdinando Filoni, một viên chức cấp cao trong phủ quốc vụ Khanh, nói với các vệ binh Thụy Sĩ rằng họ được Chúa trao một sứ mệnh cũng như đã từng ủy thác cho các môn đệ đầu tiên. Qua việc phục vụ Đức Thánh Cha, các vệ binh Thụy Sĩ tham gia vào sứ mệnh phổ quát của giáo hội. Hiện có tất cả 110 vệ binh Thụy Sĩ đang phục vụ tại Vatican. Vào ngày 6 tháng 5 tới đây, các vệ binh Thụy Sĩ sẽ tưởng niệm 147 vệ binh đã bỏ mình khi bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ Bảy hồi năm 1527. Đây cũng là dịp để các tân vệ binh tuyên thệ trung thành với Đức Thánh Cha và cam kết phục vụ trong 25 tháng. Tin Vatican. Đức cha Tân Thư ký Bộ Truyền giáo nói rằng, ngài hy vọng có thể trở thành cầu nối giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật, cha Hôn Tai Phai, Tân Thư ký Bộ Truyền giáo, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã chọn ngài, và cách riêng vì đã quan tâm và yêu thương Á Châu, nhất là Trung Quốc. Cha nói rằng, với vai trò mới và tế nhị này, ngài hy vọng có thể bắt những chiếc cầu nối giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Thiết tưởng cũng nên nhắc lại, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh đã trở nên căng thẳng sau khi nước này tiến hành tấn phong giám mục mà không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh, cũng như thành lập một hội đồng giám mục hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý Công giáo. Ngoài ra, việc cưỡng bách các đức giám mục phải tham gia Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc lần thứ 8 vừa qua cũng là một bước thụt lùi trong quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Vào giữa lúc quan hệ giữa hai bên tưởng như rơi vào bế tắc, thì Tòa Thánh đã bổ nhiệm cha Hôn Tai Phai làm thư ký Bộ Truyền giáo. Cha Hôn là một tu sĩ dòng Salesian Don Bosco, đã từng là giáo sư thần học tại Đại chủng viện Chúa Thánh Thần tại Hồng Kông và là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều chủng viện tại Trung Quốc. Ngoài ra, cha cũng là thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế từ năm 2004 và là thành viên của Hàn Lâm Viện Thần học Tòa Thánh từ năm 1999. Cha cũng là người chịu trách nhiệm về việc phiên dịch cuốn giáo lý của Giáo hội Công giáo ra tiếng Trung Hoa. Cha Hôn sẽ được Đức Thánh Cha truyền chức Tổng Giám mục trước khi nhận nhiệm sở. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Một quyển từ điển Malay Latin cách đây 400 năm cho thấy từ Allah đã từng được các tín hữu Kitô sử dụng tại nước này. Cũng nên nhắc lại, cho đến nay tòa án tại Malaysia vẫn chưa giải quyết vụ kiện về việc các tín hữu Kitô có được phép sử dụng từ Allah mà người Hồi giáo tại nước này muốn chiếm độc quyền không. Mới đây, Giáo hội Công giáo tại Malaysia cho biết, cách đây 400 năm, một quyển từ điển Malay Latin cho thấy từ này đã từng được các tín hữu Kitô sử dụng. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Malaysia nói rằng, đây là một bằng chứng cho thấy rằng các nhà thừa sai đã đóng một vai trò chủ yếu trong việc trao đổi kiến thức và văn hóa giữa Âu Châu và các nước Đông Nam Á cách đây 400 năm. Cha Lawrence Andrew, một linh mục đã từng làm việc trong 11 năm để in lại quyển từ điển này, nói rằng đây là một dụng cụ quan trọng để chứng minh rằng Kitô giáo không phải là một hiện tượng mới xuất hiện tại Malaysia trong thế kỷ 20. Cha Lawrence Andrew hiện đang là giám đốc của tuần báo Công giáo duy nhất tại Malaysia. Cha nói rằng, quyển từ điển này là một bằng chứng cho thấy Kitô giáo đã từng có mặt tại nước này cách đây 400 năm. Từ một năm nay, tờ báo này đã tranh đấu để các tín hữu Kitô cũng được quyền sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Ngày 30 tháng 12 năm 2008, Tối cao Pháp viện đã đưa ra phán quyết cho phép các tín hữu Kitô được sử dụng từ này. Nhưng Bộ Nội vụ Malaysia lại cho ngưng phán quyết, do đó, cho tới nay, tuần báo Công giáo của Tổng giáo phận Kuala Lumpur vẫn không được phép sử dụng từ này. Vừa rồi là tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về người Công giáo Ý trước những tai tiếng về tình dục của Thủ tướng nước này, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người Công giáo Ý vừa buồn phiền vừa phẫn nộ trước một vụ việc thường được mệnh danh là Ruby Gate tại nước này. Ruby là tục danh của một cô gái điếm với tên gọi đầy đủ là Karima Ann Barrow. Cô này là một trong nhiều cô gái điếm còn trong hạng tuổi vị thành niên, đã từng được Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, mời tham dự những bữa tiệc truy hoang tại tư gia của ông và trả tiền hậu hỷ cho cô. Thủ tướng Berlusconi bị công luận tố cáo không những dụ dỗ gái vị thành niên, mà còn lôi kéo nhiều cô gái vào nghề đĩ điếm. Trên cả nước, nhiều người Công giáo đã phẫn nộ trước cuộc sống vô luân của Thủ tướng Berlusconi. Tại một làng quê trong vùng Abruzzo, một vị linh mục tên là Don Aldo Antonelli đã phản đối bằng cách tuyên bố đình công thánh lễ để tố cáo một giáo hội mà cha cho là quá thinh lặng trước vụ Ruby Gay này. Nhưng cuối cùng, vị linh mục đã từ bỏ ý định của mình, bởi vì cha cho rằng giáo dân không được tham dự thánh lễ là một bất công. Tuy nhiên, vị linh mục vẫn giữ nguyên một bản cáo phó rất độc đáo ở trước cửa nhà thờ với nội dung như sau: để tang cho xứ sở bị một thủ tướng vô luân làm nhục, để tang cho một giáo hội đồng lõa. Cha Antonelli nổi tiếng là một vị linh mục có thái độ khiêu khích. Người ta có thể xem ngài như một cha sở cực đoan chống thủ tướng. Nhưng về những nghi ngờ nghiêm trọng đang đè nặng trên thủ tướng Berlusconi, thì sự phẫn nộ của vị linh mục này đang thực sự phản ánh những phản ứng chung của các cộng đồng Công giáo trên toàn nước Ý. Thật vậy, người Công giáo Ý đang đòi hỏi một hội đồng giám mục nước này phải tỏ rõ lập trường của mình trước những tai tiếng của nhà lãnh đạo đất nước. Hiện mọi người đang chờ đợi bài diễn văn mà Đức Hồng Y Angelo Vagnasco sẽ đọc tại Ancona. Nhiều người mong mỏi được nghe những lời mạnh mẽ hơn là nhắc lại những nguyên tắc luân lý của giáo hội. Được biết, trong thời gian gần đây, các đức giám mục Ý, tòa thánh cũng như giới truyền thông Công giáo Ý, đặc biệt là Nhật báo Công giáo, Tương lai, cơ quan ngôn luận của Hội đồng giám mục đã không tỏ ra câm lặng trước những tai tiếng ngày càng lan rộng của Thủ tướng Berlusconi. Tại Vatican, hôm thứ Năm vừa qua, Đức Hồng Y, Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã mời gọi những người có trách nhiệm trong các lĩnh vực hành chánh, chính trị và tư pháp phải chứng tỏ một cuộc sống luân lý cao độ và ý thức về công lý và pháp luật. Về phần mình, trong bài nói chuyện với các lực lượng an ninh phục vụ tại Vatican hôm thứ Sáu vừa qua, mặc dù không ám chỉ đến vụ tai tiếng của Thủ tướng Ý, Đức Thánh Cha Benedicto cũng đã kêu gọi các giới hữu trách công quyền hãy tái khám phá các cội nguồn thiêng liêng và luân lý. Các phương tiện truyền thông thế giới đều tin rằng Đức Thánh Cha muốn nhắm đến Thủ tướng Berlusconi. Nhưng theo một số giáo dân Ý, những lời ám chỉ của Đức Thánh Cha cũng như các vị chủ trang giáo hội tại Ý chưa đủ. Họ đòi hỏi một lời lên án mạnh mẽ hơn. Ông Giorgio Quadrini, một giáo dân tại Roma, nói rằng Thủ tướng Berlusconi và tay chân bộ hạ của ông đã nuôi dưỡng những chọn lựa chống lại sự sống và gia đình. Là một người rất tích cực trong các sinh hoạt giáo xứ tại một khu bình dân ở Roma, ông Quadrini nói rằng giới trẻ từ tuổi 15 đến 20 đã lớn lên trong một xã hội, trong đó các biểu tượng của sự thành công là tài tử minh tinh, các cầu thủ bóng đá và những người trúng số. Theo ông, cần phải tìm lại ý nghĩa của công dân giáo dục. Ông nói rằng Hội đồng Giám mục cần phải mạnh mẽ lên án Thủ tướng Berlusconi vì ông này đang làm sụp đổ những giá trị vốn không thể mang ra thương lượng được. Cô Roberta, một sinh viên 23 tuổi, thuộc giáo xứ Thánh Augustino tại Roma, cũng nói rằng các vị đại diện giáo hội cần phải lên tiếng một cách mạnh mẽ hơn. Theo một cuộc thăm dò dư luận mới đây, có đến 31% các cử tri cho biết họ sẽ tiếp tục ủng hộ đảng Nhân dân vì tự do, tức đảng đang cầm quyền do ông Berlusconi lãnh đạo. Cô Roberta nói rằng đây là một điều đáng lo ngại. Theo cô, không phải vì chính phủ Berlusconi tài trợ cho các trường công giáo hay hứa sẽ đưa ra một luật nghiêm chỉnh về đạo đức sinh học mà giáo hội đành phải nhắm mắt làm ngơ trước những tai tiếng về tình dục của ông. Thủ tướng Berlusconi, năm nay 74 tuổi, là một doanh nghiệp rất thành công, là người thứ hai nắm giữ chức vụ thủ tướng lâu nhất tại Ý. Ông Berlusconi đã lập gia đình với bà Carla Elvira Don Olio và có hai người con, nhưng năm 1980, ông giang díu với nữ diễn viên Veronica Lario và có ba người con với người phụ nữ này. Năm 1985, ông ly dị với bà Don Olio và cưới bà Lario. Nhưng năm 2009, bà Lario cũng tuyên bố làm đơn ly dị. Trong một lá thư ngỏ, bà Lario cáo buộc rằng ông Berlusconi thích giang díu với các phụ nữ trẻ và chọn các cô gái trẻ không có bất cứ kinh nghiệm chính trị nào để làm ứng cử viên của đảng trong cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu năm 2009.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ý nghĩa của tính dục theo Kitô giáo. Đó là đề tài chúng tôi đang cố gắng trình bày trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Chúng tôi đã lướt qua cái nhìn của Cựu Ước về tính dục con người. Sứ điệp trọng tâm của Cựu Ước về tính dục con người là: tính dục là một quà tặng tốt đẹp Thiên Chúa dành cho con người. Mặc khải của Thiên Chúa về con người vốn mang tính tiện tiến. Ngài không thể bày tỏ một lúc tất cả chân lý về con người. Phải đợi đến Tân Ước, Thiên Chúa mới vén mở toàn bộ chân lý ấy. Như vậy, ý nghĩa trọn vẹn của tính dục con người chúng ta chỉ có thể có được nhờ chính mặc khải của Chúa Kitô mà thôi. Chúng ta hãy đọc lại sứ điệp của Tân Ước về ý nghĩa tính dục của con người. Sứ điệp chính của Tân Ước là: tin mừng được các tiên tri loan báo trong Cựu Ước đã được hiện thực. Qua Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa đang thiết lập nước của công lý, của hòa bình và yêu thương. Ngài mang lại cho dân Ngài và toàn thể nhân loại ơn cứu rỗi. Nhưng kỳ diệu và bất ngờ hơn nữa, Ngài ký kết giao ước với nhân loại. Tin mừng này cũng đi kèm với những đòi hỏi luân lý và đưa mọi sự, kể cả tính dục con người, vào trong một nguồn ánh sáng mới. Từ nay, mọi sự đều phải được nhìn dưới ánh sáng mặc khải và trong tương quan với ơn cứu rỗi. Rõ ràng nhất đó là sự đánh giá hoàn toàn mới mẻ về sự trinh khiết và bậc độc thân. Những người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất cho rằng sống độc thân là một điều ngu xuẩn, nếu không muốn nói là tội lỗi. Nhiều thầy thông luật giải thích rằng không một người nào được miễn trừ khỏi luật, hãy nảy nở và gia tăng, được Thiên Chúa đề ra ngay từ khởi thủy. Chúa Giêsu đã đi ngược lại thông lệ ấy. Ngài đã sống trinh khiết và Ngài đề cao cuộc sống trinh khiết vì tin mừng. Cũng thế, Thánh Phaolô đã khuyến khích các tín hữu thành Corinto hãy sống trinh khiết vì nước trời. Ngài dạy rằng, cũng giống như đời sống hôn nhân, bậc đồng trinh là một quà tặng cao cả của Thiên Chúa. Nhìn chung, sự đề cao bậc đồng trinh trong Tân Ước là một khởi điểm giúp chúng ta hiểu được cái nhìn của Tân Ước về tính dục. Điều trước tiên cần phải khẳng định là, cũng như Cựu Ước, Tân Ước vẫn luôn xem tính dục là một quà tặng cao quý Thiên Chúa dành cho con người, và không gì cao đẹp bằng sự thủy chung trong đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, điểm mới mẻ của Tân Ước là muốn chứng tỏ rằng hôn nhân, tính dục cũng như tất cả mọi thực tại của con người đều được biến đổi bằng sự sống mới mà Chúa Giêsu đã mang lại cho con người. Và điều này được làm chứng bằng bậc đồng trinh thánh hiến. Chúa Giêsu không minh nhiên đưa ra một dấu hướng mới mẻ nào về tính dục của con người, mà chỉ lặp lại cái nhìn của sách khởi nguyên. Theo đó tính dục và hôn nhân là những điều tốt đẹp. Tuy không đưa ra một dấu hướng mới mẻ nào về tính dục, nhưng những vấn đề liên quan đến luân lý tính dục được Chúa Giêsu đề cập đến mang nhiều ý nghĩa. Trước tiên, một cách dứt khoát và minh bạch, Chúa Giêsu kết án việc ly dị và tái hôn. Mọi cuộc tái hôn sau khi ly dị không phải là hôn phối mà chỉ là ngoại tình. Thứ đến, Chúa Giêsu làm sáng tỏ và quảng diễn giáo huấn của Cựu Ước về sự bình đẳng của người phụ nữ. Ngài tuyên bố rằng ai bỏ vợ và cưới một người đàn bà khác là phạm tội ngoại tình, nghĩa là xúc phạm và phản bội vợ mình. Nếu tái hôn sau khi ly dị bị xem như một hành động ngoại tình, thì đây cũng là một sự vi phạm chính ý muốn của Chúa. thái độ của Chúa Giêsu đối với người phụ nữ cũng chứng tỏ mối quan tâm của Ngài về phẩm giá và sự bình đẳng của người phụ nữ. Chẳng hạn, việc Ngài ngồi chuyện vãn với một người đàn bà Samaria bên bờ giếng không phải là chuyện bình thường đối với người Do Thái. Và nhất là cử chỉ của Ngài đối với người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, cũng cho thấy Ngài tôn trọng phẩm giá và sự bình đẳng của người phụ nữ đến độ nào. Nhưng điều đáng chú ý nhất trong giáo huấn của Chúa Giêsu về luân lý tính dục chính là ý hướng nội tâm của con người. Ngài nói rằng bất cứ ai nhìn một người phụ nữ và ước ao phạm tội với người đó, thì cũng đã phạm tội rồi. Như vậy, luân lý tính dục không chỉ là hành động bên ngoài, mà trước tiên và thiết yếu là ý hướng nội tâm. Trái tim của con người, nội tâm của con người, đó là trung tâm phát xuất tất cả mọi tật xấu và tội ác. Trên đây là tóm lược giáo huấn của Chúa Giêsu về luân lý tính dục. Ngoài các sách Tin Mừng ra, Thánh Phaolô là nguồn tài liệu quan trọng nhất của Tân Ước về giáo huấn liên quan đến tính dục. Trong thư thứ nhất gửi cho các tín hữu tại thành Corinto, Thánh Phaolô cũng lập lại cái nhìn của Cựu Ước, theo đó tính dục là một điều tốt đẹp. Trong chương 7 của lá thư, Thánh Nhân tái khẳng định sự thiện hảo của hôn nhân và sự giao hợp vợ chồng. Mục đích của lá thư là trình bày cho các tín hữu Corinto về một thái độ đúng đắn phải có đối với vấn đề tính dục. Sở dĩ Thánh Nhân phải chú ý đến vấn đề này là bởi vì Corinto vốn nổi tiếng là một thành phố trụy lạc và có một quan niệm lệch lạc về tính dục. Điểm nòng cốt mà Thánh Phaolô muốn trình bày với các tín hữu của thành phố này là: đối với những ai đã lãnh nhận sự sống mới nhờ Chúa Kitô, thì tất cả mọi sự, ngay cả tính dục và đời sống hôn nhân, cũng đều phải được cảm nghiệm trong Chúa. Trong chương 6 câu 19, Thánh Nhân nhấn mạnh rằng Kitô hữu là người đã nên một với Chúa Kitô. Qua bí tích thanh tẩy, con người nên một thân thể với Chúa Kitô và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Như thế, mọi hành động vô luân trong lĩnh vực tính dục đều là những hành động phạm thánh, xúc phạm đến chính Chúa, bởi vì mọi tội khác thì ở ngoài thân xác, còn tội về tính dục thì ở trong thân xác. Ngoài thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, trong các thư gửi cho các tín hữu Ê-phê-sô và Roma, Thánh Phaolô cũng bàn đến vấn đề tính dục. Trong chương 5 của thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Nhân nói rằng sự kết hợp của vợ chồng trong hôn phối cũng giống như chính sự kết hợp của Chúa Kitô với giáo hội của Ngài. Đưa ra sự so sánh này, Thánh Phaolô kêu gọi các đôi vợ chồng hãy yêu thương nhau và quan tâm đến nhau. Nếu giáo hội là thân thể của Chúa Kitô, và nếu Chúa Kitô yêu thương giáo hội, đến độ hiến thân cho giáo hội, thì vợ chồng cũng phải yêu thương nhau như thể yêu thương chính bản thân. Như vậy, cuộc sống mới do Chúa Kitô mang lại cũng phải thấm nhuần và biến đổi cuộc sống vợ chồng của các tín hữu Kitô. Một cách cụ thể, ngay cả hành động tính dục trong đời sống vợ chồng cũng phải được thánh hóa. Riêng trong thư gửi cho các tín hữu Roma, Thánh Phaolô lại đề cập đến một trong những vấn đề khá gai góc vào thời đó. Đó là vấn đề đồng tính liên ái. Thánh Phaolô không hề tranh luận xem khuynh hướng đó là tốt hay xấu. Ngài chỉ kết án những thực hành đồng tính liên ái mà thôi. Đối với Ngài, đó là những hành động tội lỗi. Trên đây là một cái nhìn sơ lược về giáo huấn của Tân Ước đối với tính dục. Lần tới, chúng tôi sẽ trình bày quan niệm về tính dục trong truyền thống Công giáo. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Cho những ai có tinh thần nghèo khó, mong cho những ai có tinh thần nghèo khó, gắng công lao động sản xuất, dù giàu có hay khó nghèo, được Chúa ban cho thế nào, con vẫn cao giao tình ai thương con. Mong cho những ai có tinh thần nghèo khó, mong cho những ai có
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. Anh chị em thân mến! Trong tin mừng, có hai ngọn núi được nói đến vào giai đoạn đầu và cuối cuộc đời công khai của Đức Giêsu, đó là núi Các Mối Phúc và núi Sọ. Con người đã bước lên ngọn núi thứ nhất để loan báo các mối phúc thật, sẽ phải lên ngọn núi thứ hai để thực hiện điều người đã rao giảng. Người ta vẫn thường nói một cách đơn giản rằng, bài giảng trên núi là cốt yếu của Kitô giáo. Thế nhưng, con người cố gắng thực hiện các mối phúc này trong đời của mình sẽ làm cho người khác tức giận. Bài giảng trên núi không thể tách rời khỏi việc chịu đóng đinh vào thập giá, tương tự như ngày không thể tách rời khỏi đêm. Khi Đức Giêsu loan báo các mối phúc thật, chính lúc đó người cũng ký nhận vào bản án của mình. Những tiếng búa đóng trên núi Sọ là âm vang của bài giảng về các mối phúc thật. Mỗi người đều khát khao hạnh phúc, nhưng con đường dẫn đến hạnh phúc do Đức Giêsu đưa ra lại hoàn toàn khác hẳn với con đường của loài người. Một trong những cách tìm kẻ thù và chống lại người khác, đó là gợi lên tinh thần của trần gian. Trần gian có tinh thần của mình, cũng như mỗi thời đại có tinh thần của mình. Trên nẻo đường trần gian vẫn có ảnh hưởng của những điều không tính toán được. Người ta biết rằng mình không ngả theo quần chúng khi giảng dạy những điều ngược với sở thích của họ. Trong bài giảng Các Mối Phúc Thật, Đức Giêsu đề nghị con người hãy phá hủy hết những gì họ đang sùng bái, hãy chế ngự bản năng dục tình, đừng để chúng bắt làm nô lệ, hãy điều hòa các lợi lộc kinh tế, không coi đó là nền tảng cho hạnh phúc. Tất cả những điều làm cho con người tưởng rằng hạnh phúc là sự đề cao chính mình, là hưởng thụ, vân vân, đều là những mối phúc giả, hay nói đúng hơn, đó là những mối họa. Đức Giê-xu loại bỏ những điều đó, bởi vì chúng là đầu mối gây ra sự bất ổn, làm cho con người phải khốn khổ, thất vọng và ưu phiền. Và như vậy, Đức Giê-xu đã ký nhận vào bản án của mình. Như thế, các mối phúc thật không phải chỉ là những quan niệm trong tâm trí, nhưng là những chân lý gắn liền với đời sống, với thập giá. Qua việc chịu đóng đinh, Đức Giê-xu thực hiện những điều người đã rao giảng, đó là yêu mến kẻ ghét mình, sống hoàn toàn trong sạch, đang khi bản năng vẫn kêu gào, đòi hỏi. Tha thứ cho những kẻ giết mình, chiến thắng sự ác bằng cách làm việc lành, không ngừng công bố về tự do và công chính đích thực. Chân lý không chỉ được loan báo trong bài giảng trên núi, nhưng đã được sống, được thể hiện đến tận cùng qua cái chết trên thập giá. Đức Giê-xu không chỉ loan báo các mối phúc thật, nhưng người còn làm cho các mối phúc đó được thể hiện nơi chính cuộc sống và bản thân của mình. Người đã đón nhận, đã ôm lấy thập giá và trở thành nguồn mạch của hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc, một từ ngữ gợi lên nhiều âm vang, một từ ngữ được hiểu theo nhiều cách khác nhau, một từ ngữ gợi lên khát vọng lớn nhất của con người. Trong con người, luôn có một điều gì đó vượt khỏi con người, hay như kiểu nói của một triết gia nọ, đó là lời mời gọi hướng tới siêu việt. Đức Giê-xu loan báo cho con người tám mối phúc thật như những cánh cửa mở ra để con người bước vào thế giới ấy, bước vào vương quốc của Thiên Chúa. Mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường mình ưa thích, con đường phù hợp với mình và mình có thể bước đi trên đó. Tuy vậy, có những điểm cần lưu ý. Trước hết, các mối phúc thật loan báo một thứ hạnh phúc nghịch thường. Đó không phải là thứ hạnh phúc con người vẫn tìm kiếm và tổ chức, nhưng là hạnh phúc Thiên Chúa muốn ban cho họ. Đức Giê-xu đã đến trần gian để lập lại một thế giới đã bị vỡ nát, đó là thế giới của tiền bạc, của quyền lực và chiếm đoạt, thế giới của gian trá, lừa đảo, bạo lực, thế giới của ích kỷ và phân rẽ. Sứ điệp của Đức Giê-xu làm cho con người phải suy nghĩ lại, đó là họ nhận thấy rằng không thể bằng lòng, không thể thỏa mãn với những hạnh phúc còn con dễ dàng. Và rồi họ cũng khám phá, chỉ có Thiên Chúa mới làm cho họ thực sự hạnh phúc. Tuy vậy, hạnh phúc không phải là điều từ trên trời rơi xuống, nhưng còn là một nỗ lực của con người. Đành rằng niềm vui của Thiên Chúa là làm cho con người sống hạnh phúc. Thế nhưng, vẫn phải có điều kiện là con người phải ra khỏi mình, hoàn toàn quy hướng về nước trời và sống những giá trị của tin mừng. Hạnh phúc nằm trong tầm tay của con người, họ phải chấp nhận sống như Đức Giê-xu loan báo, tức là tin tưởng vào tính năng động của lời Chúa. Sứ điệp của Đức Giê-xu vừa là một lời hứa, vừa là một nỗ lực. Chương trình ấy đã được thể hiện nơi mỗi người cách tiệm tiến, hướng đến hạnh phúc vĩnh cửu. Đàng khác, không nên hiểu các mối phúc riêng rẽ, mà tất cả các mối phúc đều có liên hệ với nhau cách chặt chẽ. Cũng chẳng có một thứ cấp bậc, một thứ biên giới trong các mối phúc. Tất cả đều ăn thông với nhau, trở thành một đại dương bao la. Điều cốt yếu là lên đường, là ra khơi, đáp lại một trong những lời mời gọi du hành vào trong nước Thiên Chúa. Sống các mối phúc, đó không phải là sống an nhàn, thoải mái. Sống các mối phúc, đó không phải là một cuộc sống vô vị, nhàm chán. Sống các mối phúc, đó là một nỗ lực thường xuyên để vương quyền của Thiên Chúa được hiện diện ngay từ hôm nay nơi con người và trước tiên nơi tâm hồn chúng ta. Bài tin mừng của Chúa Nhật thứ tư thường niên năm A chúng ta vừa nghe, được đọc lên trong những ngày rất gần với năm mới, ngày Tết của dân tộc. Bài tin mừng như là lời chúc tốt đẹp nhất của Thiên Chúa gửi đến từng con người, từng gia đình và của mỗi người gửi đến cho nhau. Chúng ta có thể sửa đổi đôi chút để áp dụng cho những ngày đầu năm Tân Mão sắp đến này. Chúc mừng năm mới những ai hiền hòa. Một năm hạnh phúc cho anh chị em là những người đang phải khóc lóc, ưu phiền. Hạnh phúc cho anh chị em. Thiên Chúa không ngừng nói với chúng ta như thế. Các mối phúc thật là một bài ca hy vọng, bài ca tràn đầy niềm vui, đồng thời cũng là một thách đố cần vượt qua. Hạnh phúc cho tôi, cho tất cả mọi người hết thảy, trong ngày hôm nay, trong năm mới này, với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Amen.
Cho những ai có tin thần nghèo khó, phúc cho những ai có tin thần nghèo khó.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cảm ơn từng chén cơm thơm lành. Xin cảm ơn giọt nước mắt lòng lành. Xin cúi đầu cảm tạ lời ủi an. Xin cúi đầu tạ tình người yêu dấu. Xin cảm ơn từng phút bên chồng. Xin cảm ơn bờ vai gió đêm đông. Xin cúi đầu cảm tạ lòng cậy trông. Xin cúi đầu tạ ơn trái tim hồng. Vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu lần tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương môi Chúa lòng đong, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Phật giáo có câu chuyện thiền như sau. Trên mặt biển nọ, muôn ngàn con sóng to, nhỏ đang đuổi nhau chạy vào bờ. Nhìn thấy một con sóng cao lớn đang chạy bên mình, con sóng nhỏ tỏ ra khó chịu nói. Bực ghê, sóng kia cao lớn, sao ta lại bé tí? Chúng mạnh mẽ xiết bao, sao ta lại yếu đuối thế này? Con sóng to cười đáp, đó là vì không nhận ra gốc gác của mình mà bạn buồn bực như thế. Con sóng nhỏ hỏi lại, tôi không là sóng, thế là gì? Con sóng to ôn tồn giải thích, sóng chỉ là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực, bạn là nước, một khi nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn buồn bực gì nữa. Con sóng nhỏ chợt hiểu ra, cười vui vẻ. À, bây giờ thì tôi hiểu, bạn và tôi tuy hai là một. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tuy rất đơn sơ, nhưng quả thật nó đã mang một nội hàm giá trị rất cao khi giúp cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta có thể rất khác biệt nhau về tài năng, sức khỏe, tiền bạc, địa vị, những điều làm cho chúng ta trở thành một con sóng lớn hay con sóng nhỏ trên đại dương bao la của cuộc sống. Nhưng thực chất trong Thiên Chúa, chúng ta chỉ là một, cùng một bản chất con người do cùng Thiên Chúa tạo ra và cùng là con cái của Ngài, như con sóng dù to dù nhỏ vẫn cùng một bản chất cấu tạo, đó là nước. Như con sóng nhỏ, chắc hẳn không ít lần chúng ta cũng tự than thân, trách phận, không hài lòng về bản thân khi thấy mình thua kém người khác về nhiều phương diện trong cuộc sống. Nhưng thực ra, đó chỉ là những giá trị phụ thuộc, những cái vỏ, và điều đó không hề làm ảnh hưởng hay làm giảm giá trị làm người mới là giá trị thật mà Thiên Chúa đã ân ban cho chúng ta. Dù sinh ra với một số phận may mắn, dễ gặt hái những thành công trong cuộc đời, hay là một vì sao xấu với những bất hạnh, nghiệt ngã giăng đầy trên đường đời, thì ai trong chúng ta cũng đều được sở hữu một giá trị, đó là sự sống. Và nó rất quý giá vì nó chỉ có một cho mỗi người. Điều đó cũng nói lên rằng, mọi người trên thế gian này đều bình đẳng như nhau, đều nhận cuộc sống như là một hồng ân Chúa ban. Vì thế, chúng ta hãy luôn cảm tạ và vui vẻ đón nhận, cho dù trong cuộc sống đôi khi chúng ta không tránh khỏi những giông bão và ưu phiền. Trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta không hề thua kém bất cứ ai về những giá trị đích thực. Bởi lẽ, Chúa là Cha nhân từ, Ngài hằng yêu thương tất cả mọi người, không trừ ai. Nhận thức được chân giá trị này là điều rất quan trọng đối với chúng ta. Vì khi nhận ra gốc gác và giá trị thực của mình và của những anh em sống chung quanh mình, chúng ta cũng sẽ khiêm tốn như con sóng lớn, biết yêu thương và tôn trọng anh em đồng loại của mình. Đồng thời chúng ta cũng nhận biết được những giá trị mang lại cho cuộc sống mình những hình thức cao lớn, hùng vĩ cũng chỉ là những chiếc vỏ. Chúng ta không nên cậy dựa vào đó mà xem thường anh em đồng loại của mình. Vì sao có việc người giàu coi khinh kẻ nghèo, kẻ thông thái xem thường người ngu dốt, người dân sống ở đất nước giàu có, văn minh, chê bai người sống nơi còn lạc hậu, đói nghèo? Vì sao các nước mạnh thích gây chiến tranh xâm lấn và chinh phục các quốc gia yếu? Tất cả cũng chỉ vì họ không hiểu rằng, cho dù có sự khác biệt trong từng hoàn cảnh, trong từng điều kiện sống, nhưng những con người trên thế gian này đều cùng chung một gốc gác là anh em với nhau vì cùng được làm con cái Thiên Chúa, và đấy mới là giá trị thực của mỗi người trong chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương ban cho chúng con được làm người và ân ban cho chúng con sự sống đời đời. Xin cho chúng con luôn biết quý trọng những hồng ân đó nơi người anh em và nơi chính mình, để chúng con biết dùng cuộc sống của mình làm thành bài ca ngợi khen cảm tạ Ngài. Amen.
Xin cảm ơn từng đứa con ngoan hiền. Xin cảm ơn hạnh phúc ấm vô biên. Xin cúi đầu cảm tạ đời đầy hoa. Xin cúi đầu tạ tình trời bao la. Xin cảm ơn từng phút giây bên nàng. Xin cảm ơn nụ hôn ấm trao ban. Xin cúi đầu cảm tạ trời đầy sao. Xin cúi đầu tạ ơn những xôn xao, vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên nơi rượu nồng tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương môi Chúa lòng đắng, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.